Tuần trước thì đang nói về vấn đề thọ ký. Trong cái chuyện khi mà nói thọ ký thì tôi cũng kể ra ngoài này, tức là dẫn thêm nhiều cái thí dụ, nhiều cái khác. Nhiều khi nó cũng dài quá nên nó dư quá, nó gây ra nó có vài chi tiết mà chắc là đây vì có nhiều có vị thắc mắc cũng là thắc mắc mà chắc là hiểu nhầm. Là cái vấn đề là có vị thắc mắc hỏi tôi sao trong cái chuyện mà Phật mà sự tích Đức Phật á, có cái chuyện mà đào hoa Hồng Loan gì trong á, đào hoa Ngũ Tiên Không gì trong á, cái này thì tâm sự tích Phật chả có cái này. Đào hoa Hồng Loan ở trên không là tử vi của bên tạo, nhưng mà khi mình nói về chuyện mà thầu ký là tiên tri á, tiên đoán tiên tri á, tôi sẵn trở thì tôi nói luôn mấy cái chuyện là bói toán là ở Việt Nam thì có mấy thầy tử vi thì đi học viết sách, tôi cái ra phố thấy gì là lạ, mua ai mua đọc tôi vui thấy chọc những cái chuyện đoán số của Đức Phật tôi thấy buồn cười. Tôi cứ nhắc lại cái này đoán số Đức Phật, cái này Đức Phật tức là cái cách người ta nghĩ thì tu hành để chứng quả thánh hiền gì đều sinh ra cái số mạng của nó hết, số tử vi trên trời định sẵn, sao trên trời định sẵn. Và còn ở đây cái tính số Đức Phật nó tính là ngày sinh nào như nào. Thế ngày nay thì thiệt ra là cái chính xác là Phật sinh ngày nào thì cái tượng trưng thôi, chứ còn lịch sử thì lâu quá cũng chưa ai là chính xác. Thì thực ra là thì đối với mấy người thiền bói thì chả quan trọng, nhưng mà cái tâm lý bình thường á, hầu như là những người Phật tử mà kể cả trong những người chúng ta đang nghe thì cũng có người nó cũng nhiều khi sinh lên nó không biết nó có dùng cái chữ nào cho nó cho nó hợp lý, như nó lịch sử nó hiện tại ý nghĩa. Nhưng mà để cái tin và như mấy ông thầy bói cái chuyện tin của cái nhân cái số mạng thì không phải là ít. Nhưng thường người ta gọi là tu hành một cái số gì đó thì không biết coi này có cái số tu được không, chuyện đó không biết. Thực ra mình phải tin rằng là tu được không, nhờ cái phước quả của mình chứ không phải là nhờ cái số, mà chính cái phước đó thay đổi được. Trừ những người nào bị định nghiệp, tức là làm những tội cực ác hay cực thiện, ra phần lớn là cực ác. Trong đời này có những cái cần phải trả cái kinh nợ rồi mới là cái tu tập được. Thì đó, khi có tức là cái chướng ngại sẽ khó khăn cho những người tu tập, trong đó là cái nghiệp của mình quá khứ, nó gọi là định nghiệp nặng mình làm. Tại như là A-xà thế ngay trong đời này cũng tạo nghiệp nặng, có giết cha giết mẹ thì ông vẫn tin Phật tu tập được, nhưng mà không có tiến bộ trong đời này. Thì cái đó là trả số mạng gì hết á, sinh ra ông có số gì trả tính chuyện tự nhiên, với trả cái số này sinh ra giết cha giết mẹ, số đó nói cặt lóc là nghiệp chính con người. Như cái chuyện là chúng ta tin bói toán được phần nhiều là ngay trong số Phật tử cũng ít đâu, mà ngay cả trong mấy thầy cũng ít nữa, tức là thường tin vào những chuyện này. Mà càng tin thì càng bớt cái vấn đề nghiệp quả, mình càng hiểu ít kiểu cái lý nghiệp quả ra. Nghiệp thì có thể thay đổi được bằng chính hành vi của mình, bằng chính ý chí của mình. Và cái vấn đề mà tu tập đạo nghiệp để vượt ra khỏi cái thế gian này là chính quyết chí của mình. Chứ có ông trời nào mà định cho mình được, không có ngôi sao nào mà định cho mình hết. Cái vấn đề là tu tập nó giải phóng, giải thoát mình ra khỏi cái thế giới này, ra khỏi những cái trần luân sanh tử, tức là vượt ra ngoài cái tam giới này, vượt ngoài cái thế giới này, thì không có cái định nghiệp, cái số mạng hết, chỉ do cái hành vi của chính mình và cái tâm tư của chính mình, cái nghị lực của chính mình quyết định, không có cái số mạng này hết á. Và cả cuộc đời của mình cũng vậy, đương nhiên là chúng ta sinh ra thì bị chi phối bởi ấm định là cái nghiệp quá khứ, thì đã cái định về quá khứ. Trừ những cái chúng ta làm nặng định nghiệp mình, cái đó thì nhất định là phải làm con trâu con bò này thì không thay đổi được rồi. Con trâu con bò thì may ra có cái phước nữa, hoặc nó chết sớm để tái sinh, hoặc là dùng chút phước báo mà con lấy, gọi là trong cái ác có cái thiện, trong cái bất thiện có cái bất thiện, thì nó vừa làm sinh ra con thú vật mà vừa được hưởng được những cái tốt đẹp khác. Ví dụ như là con chó mà được người ta nuôi nấng tốt đẹp, nó cũng có. Nhưng mà sinh ra con người từ ấm sinh năm này tới vua có thể thay đổi nghiệp của chính mình, vừa thay vừa trả, vừa làm vừa trả. Chỉ có cái là định á, thì nếu mà nặng quá mình không thể chứng được những cái quả lớn, ví dụ như là quả là a la hán thì mình có thể trả, thì phải trả một cái số. Nhưng mà đã sinh ra con người thì nó phải có cái may mắn rồi, và đã rằng là gặp được cái điều thiện để mà tu tập thì là càng gặp may mắn, là thì không có cái số nào để mình có thể thay đổi được. Thì mình không có nỗ lực trong cái chuyện của mình mà không có ý chí quyết định vậy thôi. Nên thì ngay cả cái chuyện sinh lịch sử Đức Phật cũng vậy, khi đặt chúng ta phải hiểu là một cách là cho chính xác, đừng bị chi phối bởi những cái chuyện này. Trong cái chuyện Đức Phật thì kể rằng là có ông tiên này tới tiên đoán, kia tới tiên đoán. Cái đó nó cũng phải có hai mặt. Nên là người học Phật á, trong cái nhận thức mình phải biết có hai tầng nhận thức. Cái tầng thứ nhất đó là nhận thức phổ thông bằng tai mắt, kinh nghiệm tai mắt của những người bình thường như chúng ta đây. Này, hiểu cái gì không vượt qua giới hạn tai mắt của mình. Thấy gì không thấy phía sau hòn núi được. Mà cao quá thì không thấy sao cái đám mây kia được. Nó lên giới hạn mình không hiểu hết được. Nhưng mà cái vấn đề thứ hai đó là trên cái phương diện triết lý. Nói chữ triết lý theo một nghĩa rằng nó là rất rộng rãi, tức là những gì chúng ta phải suy luận bằng lý trí. Mà muốn suy luận bằng lý trí phải có một quá trình luyện tập thì mới có thể thành tựu được. Dù luyện tập cách nào, có nhiều cách luyện tập. Luyện tập bằng cách phản ứng tự nhiên như ngài Châu Đề Bàn Đà, tức là một vị mà đã sinh ra con nhà danh giả, là ngu dốt. Nhưng mà vẫn chứng quả có hệ, tức là có biết khả năng phán đoán về trước mắt mình thật hay giả. Thì cái này khả năng này không suy luận bằng lý trí, nhưng mà vẫn thực tập. Ví dụ như kể rằng là ngài Châu Đề Bàn Đà giả học cái gì cũng được, nhưng mà chính Đức Phật hướng dẫn. Và cho tới khi nhận thức rằng là tâm chúng ta như cái bàn hay như cái khăn, nếu mình cần nhận ngoài thì nó bị nhuộm đen, mà chúng ta chịu khó giặt rồi lau thì càng ngày nó càng sạch. Thì tâm ta mờ tới ngu dốt nhưng mà chịu khó thanh lọc nó thì cũng sạch. Đây là nhận thức của trí tuệ chứ không thể bình thường được. Nhưng mà chỉ có cái là khả năng về suy nghĩ về phương diện này, chứ không có khả năng suy luận. Thành ra dù chứng thánh quả cũng không diễn tả cái cho mình người khác nghe được. Nhưng mà chắc chắn phải có trí tuệ, tại vì cái hiểu biết như vậy là không phải do trí tuệ, không do trí tuệ không thể chứng đạo được. Thì đây là cách mà trí tuệ phải tập phán đoán. Nên người học Phật phải biết phán đoán. Cùng là thì là phán đoán bình thường, không dùng từ trong kinh điển, nó là một phán đoán theo bình thường thôi. Cái cơ bản nhất phán đoán trước mắt mình á, cái gì thật cái gì giả, cái thân ta khỏi hay không, cái này không phải dễ. Mặt đại trí chứ cắt thì để hiểu được cách suy nghĩ của họ. Nhưng mà cách quan sát như vậy nó để nhận thức được, đây là bằng trí tuệ nó thấy được. Thì cách luyện tập của nó, kinh điển phần gì lớn chúng ta luyện tập qua cái này để ta tự thấy lấy. Trước mắt ta thấy cái gì thật cái gì giả rồi phải tự mình thấy thôi. Đi ra trong cái rừng rậm hay đi ra trong cái ánh sáng chỗ nào mà ta chỉ cho mình trước mắt rằng là cái gì đó mà muốn nhìn phải tự mình, nếu người ta không thể nhìn là không thể nhắm mắt mà nghe người khác nói được. Nhắm mắt người khác nói chỉ là tưởng tượng, mình nhắm mắt nghe người ta nói rằng là con cò ấy, con cò nó giống như rằng là con cò nó cắn như vôi. Cái người đó thọc tay vào vôi nắm thì nghĩ rằng con cò nó cũng như thế, cũng nắm như thế này, không biết màu xanh màu trắng. Thì đây là cái hiểu sai lầm trong cái nghiệm tu tập này chúng ta thường mắc phải. Cái học tập phải học cách suy luận trong những đoạn kinh như vậy, đều có cách tập suy luận. Bỏ thì giờ làm suy luận nó không khó lắm, mình chỉ có điều là chúng ta quen với những cái tập quán hàng ngày, cho nên cách nói cách suy nghĩ hàng ngày rồi không chịu tập trung. Ngay cả với Phật giảng rằng đời là vô thường và khổ không là chúng ta cũng hiểu lơ mơ. Nó tất cả tu không biết rằng cái gì còn đó mất đó, chả có gì cứ không có mất. Nhưng mà cái gì chỉ nói vậy thôi, nhưng mà cái đựng sự thì tất cả những lời nói không có giá trị gì hết á, cái tài hiểu biết không có giá trị gì hết á. Thành ra là phải luyện tập. Thì cái này luyện tập được chính là cái này thay đổi tất cả cái vận mạng của chính mình, chính cái nhận thức cái trí tuệ nó thay đổi cả vận mạng của mình. chân có cái nào quy định ra hết á. Thành ra tôi nói phải hiểu hai cái tầng là như vậy, thì tâm sự tính Đức Phật cũng vậy, nó tùy theo trình độ của người ta mà hiểu. Nên trình độ mà thấp với kinh nghiệm bình thường thì thấy Phật bình thường, nhiều khi không tin nữa. Ngay thử Đức Phật nói rằng người giải thoát cái nào có nhiều đạo sĩ, đạo sĩ tức là người tu sĩ gọi là có uy tín trong cả một cái tông phái tông giáo thời đó, và không tin. Con người làm sao vượt qua giới hạn chính mình thành cái như Phật nói, không thấy được, không thể tin được. Thì cũng giống như ta nói ngay đây với những người gọi là duy vật chẳng hạn, không thể tin được rằng chúng ta có những giải thoát, kiểu mà giải thoát có những xúc cảm, cảm giác như gọi là cảm giác thiền định, có những cái lạc thọ có thiền định, không bao giờ tin nổi, cho rằng cái lạc thọ duy nhất. Ví dụ như người uống rượu là chỉ cho cái khoái lạc nhất đời chỉ là uống rượu, người ăn thịt chó, người cái khoái lạc nhất là ăn thịt chó, nhưng không bao giờ có thể cảm giác được cái lạc thọ của một người thiền định, chỉ cần cảm định sơ sơ thôi. Chính vì vậy người ta cho rằng là những cái giá trị nó thấy ở đời là số một rồi, mà không tin cái gì nữa, cho rằng những cái gì ta trước mắt là số một, không tin gì nữa, chẳng khác nào con rùa và con cá. Những con cá gì thấy những cá gì trong sân trong ngòi thôi, những cái cá con rùa thấy nó không bao giờ tin được. Chúng ta phải tập kinh nghiệm, cái này phải tập cho nó tự nhiên mà có được, phải tập mà phải học bằng trên kinh điển những cái mà thánh hiền các vị thánh kinh nghiệm các ngài mở đường cho chúng ta, để chúng ta đi theo đó mà dò theo để tự mình thấy. Thì cái này cho nên chúng tôi do cái chuyện mà nói dài dòng như vậy khi giảng về cái vấn đề thọ kiếp của Đức Phật, thì chúng tôi mới giảng nó tách ra một cái là vấn đề các thầy bói, nói về chuyện Đức Phật đem cái chuyện mà bói. Tất nhiên là cái này tôi dùng nói theo cái nghĩa tầm thường bình thường để tách mình nhìn cái cách mà lịch sử Đức Tét về sử Đức Phật trong cái chuyện mà thiên thần đế Thích Đại Nhất Bảo. Bây giờ tôi nói lại cái điểm này, tức là nói cái ý và tôi giải thích kỹ rồi đó, là cái ý mà những để tuần tự ha, là cái vì sao mà tôi nói nó quá trở thì thành ra là có cái đạo hoa gì trong ấy, các người bói người bắt đầu đoán số Phật lấy số, rồi mới nói là cái số Phật là có Hồng Loan và Ngũ Thiên Không. Hồng Loan với đạo hoa thường đi với nhau, cứ dùng chữ đạo hoa cho nó dễ, ai biết chữ đạo hoa rồi. Và Hồng Loan này sắc sảo mặn mà, có người sắc sảo nghĩa là như nàng kiều vậy đó, gọi là cái số phận, cái sinh số sắc sảo tài hoa đẹp đẽ như nàng kiều, nhưng bị cái số thiên không, số trời nó quy định như vậy đó, thì tất cả đều trống rỗng, và họ hiểu rằng đó là sắc tức thì không. Cái hiểu này nó hiểu rất nguy hiểm của những người mà không biết Phật, cứ đọc kinh nghe nó sắc tức thì không, mình sắc là những cái còn đó, xanh vàng đỏ trắng, những cái sắc đẹp mặn mà, tất cả những cái đó đều là không cả, đúng phận. Nhưng mà hiểu tới giới hạn đó, nó chính cái hiểu đó nó hạn chế của người ta, không cho hiểu gì khác hơn được nữa. Người ta không hiểu rằng cái hiểu đó là nguy hiểm, nó không phải sai, nhưng mà đó là cái phán đoán bằng cái kinh nghiệm giới hạn của mình, bằng cái thiên kiến của mình. Rồi cho rằng mọi đời có không không thì cũng nghĩa là đúng thôi, có không, nhưng mà cái thấy mình giới hạn mình, không cho mình thấy cái gì khác nữa. Nói rằng đào hoa ngộ thiên ngôn, chứ ông Phật chắc chắn phải đi tu, cái số đi tu đó là hoàn toàn là mấy ông thầy bói nói, không có cái số nào định rằng Phật phải đi tu, không đi tu hết đó. Cái mà sinh ra Bồ Tát, sinh ra ta sinh một lớn lên tùy mình lựa chọn, là tùy theo cái tình sự phán đoán của mình đối thế trung tâm, mà quyết định sẽ làm cái gì. Tất nhiên là nếu mà nói theo cái cách dài dòng thì Bồ Tát tu nhiều đời nhiều kiếp là quyết định từ nhờ kích, quyết định trong lịch sử kể, quyết định từ thời Phật Nhân Đăng, là quyết định từ đó rồi. Thì nó khi sinh ra thì quyết định nó không thể mất được, nhưng chỉ thời có thích hợp hay không thích hợp mà thôi. Và trong nó không có số mạng nào ghi được cái này hết á, không có cái tài lá số nào mà ghi được cái chuyện này. Cái lá số là chỉ đặt ra những con người bình thường, nếu bên tàu đặt ra là ông trầm đoàn lão tâu ông cũng chỉ là phàm phu thôi, người ta gọi là ông tiên. Ông tiên cũng sinh ra rồi chết thì cũng hận thù cũng dễ. Thì có ông thông dân ngoài cái thế cuộc, không màng danh lợi, rồi ngồi nghiên cứu, rồi soạn cái tử vi. Thì cái giới hạn của con người trong cái dòng sanh tử mà lập cái lá số cho người việc vượt ra ngoài tam giới không ăn thua gì. Cái ông trầm đoàn nhiều lắm chết thì ông sinh lên trên trời làm ông trời. Ông trời thiên đế thích chưa chắc làm được, ông thiên đế thích mà nhiều lắm, nhiều khi chúng đi làm. khổ khả con thiên đế thích là cộng. Vậy thì còn trên cái tầng cao nữa, từ sơ thì mới tới phi tượng sinh cái tầng cao nữa, ông cho ba vị đạt đến. Mà con người trong cái trí tuệ như vậy mà lập đa số, lập thì những quy tắc để xét đoán một cái viện xuất trần, xuất tan thế thì không thể được. Thành ra là những cái chuyện bói toán quýt, quyết định là chính mình, mà quyết định nhiều đời trong đời này nữa. Chuyện nói Đức Phật vì sao có cái này. Cái thứ hai là trong sách nói là thiên đế thích nhắc. Cái này có hai cách hiểu đó. Tôi nói hai cách hiểu tượng trưng theo bình thường. Trong kinh điển chính Đức Phật nói thì ông này có cái chuyện ai nhắc nhở tự Phật, tức là Bồ Tát, tới một cái lúc nào đó nhận định được cái thế giới này và tự mình xuất gia, tự mình. Nhưng mà đối với người thường thì người ta chưa có thể hiểu rằng là Bồ Tát sinh ra chỉ hiểu trong đời này, hiểu thêm nhiều đời khác không hiểu nổi. Có dù có kể chuyện thì thường hiểu mơ màng, hiểu không? Thì sinh ra làm hoàng tử, sống trong cung vàng địa ngục, mê say với dục lạc thì không làm sao hiểu được chuyện đời hết á. Cho nên cần phải cần thiên thần nhắc bảo, cần đức nhắc bảo. Thành có chuyện phải nghĩ tới hợp lý như vậy. Trong cái này có mấy cái. Thì cái thứ nhất chúng ta phải hiểu, nói rằng thái tử sinh trong cung hoàng địa ngục không biết cái sanh già bệnh chết, cái những chưa hẳn. Cái những cái ý nghĩa về cuộc đời con người khổ hay là không khổ, hay là có ngay trong kinh điển Vệ Đà, bộ kinh Vệ Đà của Ấn Độ giáo, thì nói những, mặc dù ca tụng hiện tượng thiên nhiên nhưng vẫn ca tụng những cái, vẫn nói đến những cái khổ của đời sống con người, những cái sợ hãi, những cái áp bức thiên nhiên đối với con người, bóng tối nó đe dọa tính mạng nguy hiểm con người như thế nào, và ánh sáng như thế nào, khi ta đêm sáng như thế nào, và cái tiếng sấm của thiên đế thích đánh trừ tà ma yêu quỷ cho con người bình an như thế nào. Nghĩa rằng cái thế giới con người vẫn là thế giới bất ổn và chỉ có thiên thần bảo vệ. Ngay trong kinh vẻ nói thì Phật sinh ra làm hoàng tử không thể có trình độ, chứ không thể không học những cái này, vì đó nền văn hóa truyền lại. Với lại là dòng họ Thích Ca là một trong 10 dòng họ truyền tụng Vệ Đà, thì thái tử sinh ra và đã học phải biết thôi. Nhưng mà người ta diễn tả nó cái văn chương hay là Phật sinh nó chả biết gì, do vua cha cấm đoán chả biết gì, biết thì vẫn biết, nhưng mà chính dùng cái lạc thú để lợi dụng. Ngày nay tất cả chúng ta vẫn biết, sinh ra cũng biết, phần lớn biết đời là bể khổ, ngay cả nhiều người nó sinh ra có gia đình bận biểu rồi, nghĩa là ta gọi rằng nó gì là con là nợ mà vợ là oan gia, tất cả những người sẽ ta hiểu. Nhưng mà sinh ra lớn lên phải có lập gia đình, phải làm tất cả những chuyện này, than khổ với nhau. Đông Tây thì ta cũng biết chuyện rồi, nhưng có chuyện gần mấy chuyện buồn cười, ta gọi là chuyện tiểu lâm trong cái lịch sử. Đấy là hỏi rằng là giờ nói cái chuyện mà nói rằng đi làm hôn nhân hôn thú, nó là một lần đã tản tản đời, ai dám lần lần thứ hai, nhưng mà đời sống người ta làm cho hàng chục lần và không sao hết. Có nghĩa rằng nói thì nói, mà hiểu thì hiểu, biết nhưng mà không bao giờ tỉnh ngộ được. Thành ra là cái điều nó thái tử sinh trong cung vạn đều mà không biết cái chuyện sinh lão bệnh tử thì cái đó hơi khó có. Nhưng mà hiểu cách nào, đây là tìm cách nâng lên một mực, cách thể không như người thường. Rất tiếc rằng là chúng ta không hiểu hết cái cảm cái này. Tất cả chúng ta đều có bệnh, ai cũng biết hết á, và ai cũng chết, ai cũng biết, và tuổi già cũng biết. Già, bệnh và chết là những nỗi sợ ám ảnh của con người. Khi bắt đầu có ý thức cho tới giai đoạn gần chết, không có người nào không sợ. Nhưng mà tất cả mọi người đều tỉnh bơ phớt lờ trước những cái này, và coi những chuyện sinh già bệnh chết là những chuyện không thì đáng sợ hết á. Già nếu cần thì mình nhuộm tóc, bệnh thì có bác sĩ, và chết thì thôi. Nhưng mà trong tầm cùng tâm thức, người ta biết rằng cái nỗi sợ là mình không sao tránh khỏi. Con người tới giây phút cuối cùng vẫn sợ chết, và mà muốn kéo dài sự sống mình ra con chuột cũng sợ chết. Nhưng mà người ta không bao giờ nghĩ tới cái chuyện chết là cái gì. Đây là trong cái chuyện Phật nhắc nhở, ngay cả Bồ Tát cũng muốn nói rằng là cái để hiểu sinh ra chuyện chết không phải là dễ hiểu. khi Bồ Tát phát ra một tâm nguyện lớn, nếu những người bình thường, nếu tâm dù tâm nguyện có lớn nhưng mà sinh ra cái người bình thường thì phát triển cái cơ thể, cái gọi là cái gì thuật có thể phát triển tới mức nào ta mới cảm giác được. Còn nếu nói tới cách siêu việt thì Bồ Tát sinh ra, vừa sinh ra gọi là thiên thuận thiên ngã, chứ ngã đầu tông nó sinh ra nói rằng đây là đời sống cuối cùng, người ta đã biết chắc người ta giải thoát rồi, thì không có cái dấu hiệu nào nói rằng hai đường, một là đi tu, hai là mua, có cái chuyện đó. Thì cái này chỉ là vấn đề đoán tướng của những thầy bói trong kinh điển. Nên mình học thế nào mình vừa có cái này, tức là vừa có những chuyện ông A Tư Đà hay là chuyện đoán tiên Phật có hai con đường, hoặc là chuyện Long Thánh Vương, hoặc là thành Phật, vừa có cái này thì để hiểu nhiều hơn một chút. Nhưng mà muốn vậy thì phải luyện tập để hiểu chính xác. Còn ngày ra chúng ta phải qua cái cách hiểu hoặc là còn bánh thầy bói để hiểu. Thì là thì nói tiếp hả, tức là khi mà nó sinh ra thái tử thì sống trong cái cung điện vậy, không biết cái chuyện già chuyện chết là gì, không biết cái bệnh hoạn là gì, thì mới là bắt đầu đi du hành. Thì thiên đế thích mới muốn nhắc nhở Phật hiện ra, cuối cùng hiện ra ông Sa Môn để cho Đức Phật thấy, để mà tỉnh ngộ, để Bồ Tát thấy, để mà xuất gia. Cái này cũng là kể theo cách kể để cho người đời dễ tin tưởng hơn. Hay là nghĩa rằng ngay cả Bồ Tát sinh ra vẫn có luôn luôn chư thiên bảo hộ, chỉ có người tin tưởng một thần, tin tưởng một thánh. Cái gì có thần ở trong đó thì nó tôn trọng hơn nhiều, thánh nghĩa hơn nhiều. Cái ngày nay cũng vậy thôi, ví dụ người ta nói ta cầu, trong chùa chuyện thường cầu các thiên thần hộ vệ cho các tăng chúng thanh tịnh, bảo vệ cho đạo pháp trường tồn. Không có ông thiên thần nào bảo vệ cho Phật pháp trường tồn, mà không ông thần nào bảo vệ cho tăng chúng thanh tịnh. Tăng chúng thanh tịnh hay không chính là cái khả năng tu tập của các thầy, các tỳ kheo, tỳ kheo ni tự họ làm, và cái tâm họ làm như thế nào thì hóa ra may chỉ có Phật hay là các vị đại thánh A La Hán mới chính trị những cái sai lầm sửa đâu được. Chứ còn thiên thần những sống thế dục lạc cũng xung quanh hàng trăm hàng nghìn thiên nữ thì ông chả có thể nào mà nhắc nhở cho ông thầy tu cái gì được hết á, chỉ được hết á, không có bảo vệ được cái này. Thanh tịnh không tự mình lấy, nhưng người ta vẫn tin rằng chùa thanh tịnh không là chính nhờ các thiên thần bảo vệ, người ta phải cầu nguyện thiên thần bảo vệ. Rồi cho tới nữa là chánh pháp trường tồn vẫn cầu cái các thiên thần. Chánh pháp trường tồn không trường tồn là do người bốn chúng đệ tử Phật tu tập hay không tu tập. Chánh pháp không phải là cái gì ngoài khơi khơi ở trong không gian, trong hư không, mà nó chánh pháp chỉ có trong lòng người, trong tâm mỗi người, mà trong tâm tất cả những người Phật tử, cả tăng ni và cả cư sĩ không an nghỉ tới Phật pháp. Nhưng Phật pháp nói như miệng, nhưng mà trong lòng vẫn bị chi phối bằng dục vọng, tham vọng cái đời, như thành công mà thất bại chính cuộc đời. Được thêm một thành công thì mừng sở, và thất bại một chút thì buồn rầu, cố làm cạnh tranh tất cả với nhau thì không có Phật pháp này hết á. Cái này thì không có ông thiên thần mà đem vào lòng người được, chỉ có chính con người làm thôi. Thì các ông thiên thần may lắm á, nếu mà có thì bảo là cái chùa đừng cho ông cắt ông trộm vào. Nhưng mà chùa cũng bị cắt trộm quá nhiều, không có ông thiên thần nào bảo vệ được hết á. Tại cái nền cắt trộm chính là tâm con người. Nếu mà giáo dục họ được thì chính có người giáo dục, chứ không có ông thiên thần là xuống đây mà giáo dục được. Tất cả đều do quyết định của con người. Nhưng mà cái này nói sao thì phải có tầm suy nghĩ, chứ còn bình thường thì tuy là đơn giản cũng dễ hiểu trong cái chuyện này. Nếu mà tất cả những nhà Phật phải cố gắng hiểu ra cái điều này. Nói chung là chính ta quyết định lấy, muốn cho Phật pháp trường tồn hay không trường tồn, chính quyết định là cái tâm tư của mỗi người, chứ không có ông thiên thần nào trong này. Thiên thần nếu có chỉ là sự hỗ trợ bên ngoài, giả thiết rằng ta đói quá thì thiên thần tìm cách kiếm người cho ta, như thiên thần cũng hiện cái thực phẩm cho ta ăn được. Cái mà thiên thần hiện thực phẩm đó là cái giả tưởng, và anh bên vẽ cũng chả no được. Trong đời chuyện kể Đức Phật, thiên đế thích nhiều khi rằng sùng mộ các một vị tỳ kheo ni mà muốn cúng dường không cách nào hơn hết là phải tìm cách, gì gọi là đi 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 khuyến khuyến hóa hiện ra những người tướng tá đẹp như ca hát dọc đường ca ngợi cái công đức tu tập, cái khả năng tu tập của vị tỳ kheo ni này, và quần chúng nghe được thì họ tìm tới họ cúng dường, chứ không có đích thân thêm đế thích mà đem cơm tới mà cúng dường được. Thì có chuyện nó xảy ra nhiều cái chuyện. Thì cách kể trong câu chuyện lịch sử Đức Phật phần lớn các ngài nó kể chuyện thêm những chi tiết, bớt cái những chi tiết cho vừa cái tầm nhận thức của người nghe. Mà người nghe thì khi đi vào thì phần lớn là những quần chúng bình dân ngồi sống thế giới, thế giới tối tăm, bị xã hội áp bức, không có con đường thoát. Mà làm thế nào các họ thấy được cái vấn đề nghiệp quả của chính mình và con đường tu tập của chính mình, cái này rất khó. Thì giảng họ thế nào cho họ hiểu. Ngay cả nó làm sinh ra rồi nó sợ bị già bệnh chết sẽ vô thường, với các gì phải hiểu được. Thành ra là những chiếc thêm bớt thì chúng ta nghe trong câu chuyện cũng vậy, phải biết cách mà phán đoán. Ở chung ra trong cái nguyên tắc các nhà truyền đạo, những cái gì thuộc về tu tập để chứng thánh quả, tức là tu thiền thì quán sát bốn thánh đế, thì cả gì không thể vừa có ngoài kinh điển được. Kinh điển nói sao phải y theo về thực tập và tự mình khám phá lấy, tự mình thực hiện chứng quả. Còn những cái bình thường khác, những cái khác nói về chuyện khác thì có thể linh động mà nói, và không có cái gì đúng và sai trong này. Ta phải là bằng phương tiện để thuyết giáo. Thì thí dụ là muốn mô tả con cọp thì muốn đem con chó ra mô tả cũng được, đem con mèo ra mô tả cũng được, tùy cái cách mô tả. Không có gì đúng và không có gì sai trong này. Chỉ có cái là tả thế nào người đối diện nghe và hiểu, thế là được. Tâm kinh Phật cũng vậy, tùy theo trình độ mà mình hiểu. Nếu mà người mà cao một chút á thì thấy chuyện cát thiên chẳng không dính vào trong này. Chuyện Bồ Tát tu tập và cái tâm nguyện đại bi đại trí của các ngài Bồ Tát, dù rằng đây là tái sinh lần cuối mình làm con người sống trong cung điện, nếu mà công đức tu hành từ đời kiếp thì không có đế thích chẳng có thể dò ra mà có thể vươn tới cái độ mà để làm hướng dẫn Bồ Tát được. Và phải nhờ có cái đế thích Bồ Tát nhớ được công hạnh của mình, không có cái chuyện đó. Ở những người học hành để mà đi thi cử mà làm quan lớn, gọi như để thi cử dân tiến sĩ, thì một chú bé là, học lớp 1, lớp 2 không thể nhắc rằng là ông phải học cái này để mình thành đạo, không có cái vấn đề đó, không có cái chuyện nhắc nhở người đó. Ít nhất thì có nhắc nhở được ông thầy ngang hàng, người ở ngang hàng bố mẹ thì ngay ra nhắc được, chứ còn những người ngay cả thấp hơn nhắc cũng chưa chắc gì được. Thì ông Thiên Đế Thích làm sao nhắc Bồ Tát nhớ rằng đi tu, nói chuyện đó. Nhưng mà người thường phải có ông Đế Thích, tại ông trời là to quá rồi, mà ông trời mà còn hầu Bồ Tát, còn nhắc Bồ Tát thì mình dễ tin, đó là dễ tin người thường hơn. Nếu tin rằng trời Thiên Đế Thích giả thiết rằng khi Thiên Thích như Chúa Trời, như đấng Chúa Trời như vậy đó, mà chính ông này còn phải là hầu Bồ Tát, phải nhắc Bồ Tát, thì mình làm sao nhắc nhở, mình phải học. Thế nên là cái cách hiểu từ mình do mà nghe trên hiện là Thiên Đế Thích, thì đối với ngài Phật ở một trình độ nào mình là chính xác cuộc đời của Bồ Tát từ khi sinh ra những ý nghĩa như thế nào, sẽ tới khi đi xuất gia đi tầm đạo. Ngay cả cái công cái Bồ Tát trong đời này phát tâm đời cũng hiểu được, thành là phải lần lên cho tới Phật Nhân Đăng. Trong kinh khí được Phật kể cho cái tác tỳ kheo nó chỉ kể rằng là ta thời tuổi còn thanh xuân biết rằng ta bị chi phối bởi tuổi già, tật bệnh và sự chết. Thì tại sao chúng ta vẫn đi tìm cái già cái bệnh ấy, tất cả những cái mà sống dục lạc, chính tất cả những cái đó là để phục vụ cho cái tuổi già, tật bệnh và sự chết. Tại sao không tìm con đường giải thoát, tìm một nơi an ổn, an lạc cuối cùng cứu cánh? Thì nói rằng chỉ chính Đức Phật nói đặt theo, và khi suy nghĩ như vậy á, cho nên ta bỏ đi vậy. Trong cái tuổi thanh xuân của mình cũng tả rằng là trong khi mái tóc còn đen nhánh, mà dù rằng là cha mẹ khóc lóc, bỏ các thân quyến, bỏ tất cả những thân tộc lớn, thân tộc nhỏ, tài sản lớn, tài sản nhỏ, mà đi tìm cái gì, cái chân lý tối thượng, không có ai nhắc nhở. tự Bồ Tát quan sát sự đời và đã nhận thức, tự mình hiểu lấy. Thì chỉ nói đó là với hàng trăm đời này, để biết rằng là tất cả chúng ta cũng có thể hiểu được, nếu học tập và có thể thấy được điều này, có thể làm như Bồ Tát. Tất nhiên là không nói hy vọng rằng là thành tựu như vị Bồ Tát, cũng hy vọng thành mấy quả là hắn, nhưng mà chắc chắn rằng ta sẽ có hướng đi, biết rằng ta sẽ làm cái gì để. Thì câu chuyện mình học đó, mình sẽ học hỏi được cái này. Mình học hỏi Đức Bồ Tát như một con người bình thường, sau đó thì cái cách làm thế nào cho đạt tới cái chân như, đây là gọi là cái luyện tập.